Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 13 tháng 7 đề nghị Trung Quốc cải thiện việc thông quan tại cửa khẩu đối với hàng hóa Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Đáp lại Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói nước ông coi trọng mối quan tâm của Việt Nam về vấn đề này, theo tường thuật của Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ Việt Nam. Hai ông Minh và Vương có các cuộc trao đổi như trên khi họ đồng chủ trì phiên họp lần thứ 14 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc diễn ra ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Một mặt ghi nhận rằng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển. Hai bên cũng thẳng thắn nhìn nhận là vẫn tồn tại một số vấn đề, kênh thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết trong bản tin về phiên họp. Những vấn đề đó gồm sự mất cân bằng thương mại có chiều hướng tăng, tình trạng ùn tắc hàng hóa ở khu vực cửa khẩu biên giới có lúc vẫn tái diễn, tiến độ mở cửa thị trường Trung Quốc cho nông sản Việt Nam và một số dự án hợp tác kinh tế viện trợ không hoàn lại tại Việt Nam cần đẩy nhanh hơn và giao lưu đi lại giữa nhân dân hai nước còn gặp trở ngại do dịch bệnh, bản tin của Cổng Thông tin Chính phủ cho hay. Về vấn đề cửa khẩu, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, nhất là đối với hoa quả mùa vụ, nông thủy sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc, thiết lập luồng xanh rút ngắn thời gian kiểm dịch và thông quan, tiếp tục mở cửa thị trường đối với các loại hoa quả của Việt Nam. Bên cạnh đó, ông Minh giúp Trung Quốc tạo thuận lợi để Việt Nam mở văn phòng xúc tiến thương mại tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, nâng cao hiệu quả tuyến vận tải đường sắt liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc kết nối với tuyến đường sắt Trung Quốc-Châu Âu và một số nước. Vị Phó Thủ tướng thường trực của Việt Nam cũng đề nghị Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao của Trung Quốc vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, thúc đẩy các hình thức hợp tác mới như thương mại điện tử xuyên biên giới, tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, giao thông, nông nghiệp, môi trường, khoa công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch và thể thao. Hồi đáp về các đề xuất hợp tác của Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định rằng nước ông coi trọng quan tâm của Việt Nam về mở rộng xuất khẩu hàng nông thủy sản sang Trung Quốc và bảo đảm thông quan thông suốt tại các cửa khẩu biên giới, sẵn sàng mở nâng cấp các cặp cửa khẩu theo nhu cầu của hai nước. Vẫn Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam từng thuật tiếp rằng vị đại diện của Trung Quốc nói thêm là nước ông sẽ tiếp tục mở rộng thị trường hợp tác với Việt Nam, duy trì ổn định chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, đi sâu hợp tác về hành lang liên vận đường bộ, đường biển mới và trao đổi về hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế số, thương mại điện tử, năng lượng sạch, giảm phát thải, kết nối cơ sở hạ tầng, khôi phục các chuyến bay thương mại giữa hai nước và tiếp nhận lưu học sinh Việt Nam quay trở lại Trung Quốc học tập. Hai ông Phạm Bình Minh và Vương Nghị cũng đã bàn về vấn đề biên giới lãnh thổ, trong đó hai bên nhất trí tiếp tục tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về việc duy trì hòa bình ổn định trên biển. Vị Phó Thủ tướng thường trực của Việt Nam nhấn mạnh rằng hai bên cần nỗ lực kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, cùng nhau duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Kênh thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam không cho biết là ông Vương Nghị của Trung Quốc đã đáp lại ý kiến của ông Phạm Bình Minh như thế nào. Thu nhập quốc dân GNI trên đầu người của Việt Nam đứng thứ 7 trong số 11 nước Đông Nam Á và đứng thứ 130 trên 195 nước được Ngân hàng Thế giới thống kê xếp hạng theo số liệu vừa được ngân hàng này cập nhật vào đầu tháng 7. Bộ chỉ số phát triển thế giới WDI được Ngân hàng Thế giới cập nhật hôm 1 tháng 7 cho thấy là GNI đầu người của Việt Nam vào năm 2021 là 3.560 đô la. Chỉ so với các nước trong cùng khu vực, con số của Việt Nam chỉ bằng gần 1/18 của Singapore, 64.010 đô la. GNI đầu người của đảo quốc có quy mô một thành phố này đạt vị trí cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 10 trên thế giới. Lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3 ở Đông Nam Á là Brunei và Malaysia với các con số tương ứng là 31.510 và 10.930 đô la, cao hơn Việt Nam gấp khoảng 9 và 3 lần. Hai nước kể trên lần lượt đứng thứ 33 và 70 trên thế giới. Ba nước khác thuộc khối ASEAN đứng trên Việt Nam là Thái Lan với 7.260 đô la một người, đứng thứ 88 trên thế giới. Indonesia 4.140 đô la, vị trí 119 và Philippines 3.640 đô la, vị trí 128. Các nước cùng khu vực có GNI đầu người thấp hơn Việt Nam là Lào, Timor-Leste, Campuchia và Myanmar. Một số cường quốc gắn liền với khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thứ hạng như sau: Mỹ đứng thứ 7 trên thế giới, Nhật Bản 28, Hàn Quốc 32, Trung Quốc 68, Nga 69. Nếu tính theo sức mua tương đương PPP, thứ bậc về GNI đầu người của Việt Nam được cải thiện một chút, bộ chỉ số của Ngân hàng Thế giới cho hay. Với cách tính này, Việt Nam giữ vị trí 115 trên thế giới và đứng thứ 6 trong khu vực, lần lượt thấp hơn các nước Singapore, Brunei, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Trong khi đó, quy đổi theo PPP, GNI đầu người của Singapore là hơn 102.000 đô la, đứng số 1 trên thế giới, cao gấp hơn 9 lần con số 11.040 đô la một đầu người của Việt Nam. Mặc dù chưa lọt vào nửa trên trong nhóm các nước Đông Nam Á, song số liệu của Ngân hàng Thế giới cho thấy là các chỉ số của Việt Nam đã tiến thêm được 2 bậc trên bình diện toàn cầu, trong khi các nước ASEAN chỉ trừ Singapore đều tụt vài bậc. Bộ chỉ số WDI của Ngân hàng Thế giới tập hợp các chỉ số phát triển quan trọng, lấy thông tin từ các nguồn quốc tế được công nhận chính thức và nó thể hiện dữ liệu cập nhật nhất và chính xác nhất có thể có được về tình hình phát triển toàn cầu. Các số liệu mới cập nhật cho thấy là GNI đầu người của Việt Nam, theo cách tính thông thường, đạt mức cao hơn một chút so với ngưỡng thu nhập trung bình thấp của thế giới 2.485 đô la, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với ngưỡng thu nhập trung bình cao 10.363 đô la. Điều này cũng vẫn đúng ngay cả khi tính theo PPP, ngưỡng thu nhập trung bình thấp của thế giới theo PPP là 7.910 đô la, còn ngưỡng thu nhập trung bình cao là 19.962 đô la. So sánh với toàn vùng Đông Á-Thái Bình Dương, GNI đầu người của Việt Nam chưa bằng 1/3 mức trung bình của khu vực là 12.740 đô la theo cách tính thông thường và gần bằng một nửa của mức 20.195 đô la theo quy đổi PPP. Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam trong năm 2021 là hơn 362,6 tỷ đô la, đứng thứ 39 trong số 207 nền kinh tế, vẫn theo Ngân hàng Thế giới. Nếu tính theo PPP, GDP Việt Nam đứng thứ 25 trong số 195 nước và vùng lãnh thổ. Gần thời điểm Ngân hàng Thế giới cập nhật thông tin về GDP và GNI, tạp chí CEO World có trụ sở chính ở New York, Mỹ, đưa ra bảng xếp hạng về chất lượng sống trên thế giới. Theo đó, Việt Nam đứng thứ 62 trên bình diện toàn cầu và đứng thứ 7 trong khối ASEAN. Bảng xếp hạng mang tên những nước tốt nhất trên thế giới về chất lượng cuộc sống năm 2021 được công bố hôm 20 tháng 6, cho thấy là trong số các nước Đông Nam Á, Singapore đứng đầu, tiếp theo là Thái Lan, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Mặc dù còn thấp so với đa số các nước láng giềng, song với vị trí 62, chất lượng sống của Việt Nam có thứ hạng cao hơn 103 nước khác, bao gồm Myanmar, Campuchia và Timor-Leste ở Đông Nam Á. Bảng xếp hạng của CEO World không nêu tên Lào.
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Hoa Kỳ dự kiến sẽ đến thăm Việt Nam vào cuối tháng 7, một nguồn tin ngoại giao vừa cho VOA biết, trong khi người phát ngôn của Hạm đội Thái Bình Dương cho biết tàu này đang thao dượt tác chiến ở Biển Đông. Nguồn tin ngoại giao yêu cầu không nêu tên cho biết hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan sẽ thăm cảng Đà Nẵng của Việt Nam vào cuối tháng 7, 2022. Trước đó, trang tin Benna News trích từ hai nguồn tin địa phương cho biết tàu sân bay này của Hải quân Mỹ sẽ đến Đà Nẵng trong 5 ngày. Hôm 13 tháng 7, khi được yêu cầu xác nhận chuyến thăm này đến Việt Nam, Trung úy Joe Kelly, người phát ngôn hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ cho biết, để bảo vệ sự an toàn của các thủy thủ của chúng tôi và an ninh của lực lượng, chúng tôi không chia sẻ thông tin chi tiết liên quan đến các hoạt động di chuyển trong tương lai của các tàu Hải quân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Trung úy Kelly dẫn một trang tin quốc phòng cho VOA biết thêm rằng nhóm tàu tấn công do tàu sân bay Ronald Reagan dẫn đầu đang hoạt động ở Biển Đông trong đợt triển khai ngày 13 tháng 7, 2022. Trong khi ở Biển Đông, nhóm tàu tấn công này đang tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải, bao gồm các hoạt động bay bằng máy bay cánh cố định và cánh quay, các cuộc tập trận tấn công trên biển và huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị mặt đất và không quân. Hoạt động của tàu sân bay Biển Đông là một phần trong những hoạt động thường lệ của Hải quân Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trang tin này cho biết thêm. Tàu sân bay USS Ronald Reagan được đặt theo tên của Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ là một siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp, là một siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz hoạt động tại căn cứ Yokosuka, Nhật Bản. Hôm 12 tháng 7, chiếc tàu này kỷ niệm 19 năm ngày tàu được vào biên chế hoạt động giữa lúc Hải quân Hoa Kỳ thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các đồng minh và đối tác của chúng tôi trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, theo trang Twitter chính thức của tàu. Được biết tàu này mang theo 90 máy bay, trong đó có nhiều chiếc thuộc loại FA-18E Super Hornet và những hệ thống tên lửa tinh vi. Các chuyến thăm trước đó của hàng không mẫu hạm Mỹ tới Việt Nam là tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tới Đà Nẵng vào tháng 3, 2020 và tàu USS Kate Vinson đến Đà Nẵng vào tháng 3 2018. Hiện tại, Hải quân Hoa Kỳ có 11 tàu sân bay và trong số này có 5 chiếc hoạt động ở hạm đội Thái Bình Dương. Liên quan đến hoạt động tự do hàng hải khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hạm đội 7 của Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí rằng tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Benfold đang khẳng định các quyền và tự do hàng hải ở Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Hãng tin Reuters cho biết việc một tàu khu trục của Mỹ đã đi gần các quần đảo Trường Sa đang tranh chấp ở Biển Đông gây ra phản ứng tức giận từ Bắc Kinh, vốn cho rằng quân đội của họ đã xua đuổi con tàu này khi nó xâm nhập lãnh hải trái phép. Đại sứ đặc trách nhân quyền của chính phủ Hà Lan đang công du Việt Nam với trọng tâm thúc đẩy và đối thoại nhân quyền tại quốc gia cộng sản này. Thông tin của Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam cho biết, tiến sĩ Bahia Tajib Lai đến Hà Nội hôm 12 tháng 7 và sẽ làm việc 3 ngày tại đây. Thông báo của Đại sứ quán Hà Lan cho biết, trong chuyến công tác này, tiến sĩ Tajib Lai sẽ gặp gỡ và đối thoại dưới đại diện các cơ quan nhà nước Việt Nam, các tổ chức xã hội dân sự và các đối tác khác về vấn đề nhân quyền. Hôm 13 tháng 7, cũng theo thông tin từ tàu đại sứ, bà Tajib Lai đến thăm các phụ nữ tại tổ chức Hope Box ở Hà Nội, một nhóm thiện nguyện hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành tại Việt Nam. Trước đó, hôm 30 tháng 6, bà Tajib Lai có cuộc gặp với đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh và nói về chuyến thăm Việt Nam sắp tới của bà để tham gia đối thoại về vấn đề nhân quyền. Hà Lan lập chức danh đại sứ nhân quyền từ năm 1999. Người đảm nhận vị trí giúp cho Hà Lan có một hồ sơ rõ ràng và khác biệt trong các diễn đàn nhân quyền, cũng như tạo ra sự gắn kết hơn nữa giữa nhân quyền và các lĩnh vực chính sách khác. Đại sứ nhân quyền Bahia Tajib Lai được bổ nhiệm từ tháng 9 2019, tuyên bố rằng bà sẽ sử dụng nhiệm vụ của mình để thúc đẩy tiếng nói của truyền thông đa dạng và toàn diện, cũng như ủng hộ bình đẳng giới.